chút chuyện riêng ạ. Sở dĩ là con muốn hỏi thầy là con có một cái phòng mà từ năm ngoái con đi sang bên Mai do thầy Thích Phúc Toàn tặng cho con. Sẽ không may con đánh rơi lại bị gãy một cái mặt Phật. Con rất là lo lắng và con mong thầy chỉ dạy cho con năm ngoái đi.
Không có gì để lo hết. Hãy mừng vì mình có cơ hội thỉnh được một show chuỗi có tượng Phật mới. Trong bất cứ một tình huống nào xảy ra đó, nếu chúng ta không có dụng tâm xấu thì dầu kết quả có xảy ra ngoài cái mong muốn tích cực của chúng ta cũng không có lỗi gì. Tại vì động cơ đó nó quyết định một phần bản chất của kết quả. Do đó đó, khi làm các việc thiện mà tâm mình không cao quý, không vĩ đại, không vô ngã, ý nghĩa của hành động nhân từ đó bị giảm đi khá nhiều. Cho nên đạo Phật chú trọng đến cái động cơ của tâm, và nhất là đạo Phật Bồ Tát, tức là kêu gọi chúng ta mở lòng nhân từ, tâm từ bi vĩ đại, để cho các hành động từ lời nói cho đến việc làm của chúng ta đó, nó có thêm cái chất lượng cao quý. Do đó các quý Phật tử tại gia lỡ mà làm ảnh Phật bị sắc, rồi các tượng Phật đeo ở cổ hoặc là cồn tay bị hư, chẳng có tội gì hết. Thậm chí chúng ta đang đeo Phật ở lỗ tai, ở cổ tai, mà vào trong nhà vệ sinh chúng ta cũng chẳng cần phải tháo ra, cũng chẳng có tội lỗi gì hết. Vào những ngày chu kỳ của chị em phụ nữ, các chị em có mặt trên điện Phật cũng chẳng có tội lỗi gì hết. Chúng ta vẫn tiến hành các cái hoạt động Phật pháp một cách bình thường. Mà khi tâm mình cao quý thì thân mình có bất tịnh, chúng ta vẫn được xem là đang thanh tịnh. Thì đó là cái quan niệm của đạo Phật. Do đó ở mọi thời điểm và mọi nơi chốn, bất cứ một cái tâm thiện nào khi được xuất phát lên, cố gắng biến nó trở thành các hành động rất là thực tiễn. Tương tự, trong trường hợp mình sống trong một cái ngôi căn phòng mà trên phòng của mình đó còn có nhiều tầng khác, ta thờ Phật trong trường hợp đó cũng không có gì là phạm thượng hết, không có gì là phạm thượng hết. Miễn là ở bàn thờ Phật thể hiện sự tôn kính và đặt ở một cái vị trí rất là cao quý và tôn kính thôi, thì chúng ta vẫn có được cái phúc của việc tôn kính và thờ phượng Phật Pháp Tăng. Do đó là Phật tử đó, thì hãy để cho tâm mình trở nên thư thái, nhẹ nhàng, bình an, đừng lo lắng. Nếu như chúng ta không có một cái dụng cái gì xấu thì không có tội lỗi gì phải lo nha.
Con mà về Việt Nam thì con về, bố mẹ con vẫn đi nhà thờ bên chùa, có bị sao này?
Hoài Linh đó là danh hài nổi tiếng của cộng đồng Việt Nam, anh ấy là theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà trước khi biểu diễn đó, thì anh ấy cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là điều rất là lạ. Và hiện nay đó anh ấy gần Phật giáo hơn là gần Thiên Chúa giáo. Nhưng mà vì cái quan hệ tôn giáo mà gia đình anh đang giữ đó, cho nên anh vẫn giữ cái hình thức với Thiên Chúa giáo, nhưng trên thực tế anh ấy như là một Phật tử vậy. Vấn đề ở chỗ đó là đừng giữ hai tôn giáo vì lý do và cái cách suy nghĩ rằng là nếu Đức Mẹ Maria không phù hộ tôi thì có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm làm công việc đó, hoặc ngược lại. Thực tế thì không phải vậy. Cho nên vấn đề đó là khi mà người ta giữ mình với hai bên đó là vì chúng ta chưa hiểu rõ thôi. Rồi khi hiểu rõ rồi, chúng ta có thể chọn một bên. Ví dụ mình chọn một tôn giáo mới, và cái tôn giáo cũ trước khi mình đi theo mình đã phát nguyện mình giữ, tôi sẽ không từ bỏ tôn giáo này, thì sau này mình có từ bỏ cũng không có tội lỗi gì hết. Vấn đề là việc chúng ta từ bỏ một cái đã có, đi theo một cái mới, chúng ta có đạt được giá trị cao quý hơn hay không? Nếu có mà không làm đó, thì đó không phải là hành động thông minh. Ở trong kinh Đức Phật có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn. Hai người bạn tâm giao cùng làm nghề tiều phu. Một ngày nọ đó, một trong hai anh đó mới đề nghị hãy đi vào một cánh rừng mới, biết đâu phát hiện ra gỗ quý. Và quả thật sau hơn một tiếng vào rừng đó, họ đã cùng nhau phát hiện ra gỗ quý. Họ đã cùng chặt gỗ quý đó. Và anh thông minh đó lại tiếp tục đề nghị chúng ta hãy đi qua một cánh rừng khác nữa trước khi quay trở về. Thì đến cánh rừng này đó, họ phát hiện ra loại gỗ quý hơn. Người tùy tùng đó nói rằng là tôi đã tốn mấy tiếng đồng hồ vác cái gỗ và tôi đã tốn công chặt nó, bây giờ có phát hiện ra gỗ quý tôi không thèm nhận. Nếu anh thích đó, thì anh cứ chặt gỗ mới rồi thay lên cánh củi mà anh đang có. Thì anh thông minh này đó, anh bỏ cái gỗ kém giá trị hơn, anh chặt lên trên, đặt lên trên vai của anh một mớ gỗ mới. Sau đó hai người lại đi tiếp tục vào một cái cánh rừng sâu nữa thì phát hiện ra vàng. Thì cái người thông minh đó bỏ gỗ lấy vàng và khuyên người bạn đồng hành của mình đó nên làm tương tự. Thì anh trung thành đó nói rằng là hồi sáng mới đi có 2-3 tiếng mà tôi còn chưa làm như thế, bây giờ tôi đã đi gần hết cuối ngày rồi, tôi tiếc nó dữ lắm. Cho nên anh cái gánh vàng, tôi tiếp tục gánh gỗ. Rồi hai anh vai ra về, anh gánh vàng trở thành triệu phú, anh gánh gỗ tiếp tục trở thành tiều phu. Thì đây là cái câu chuyện không phải là khích lệ người ta được cá quên nôm, được trăng quên đèn, có giàu là quên vợ, không phải ý đó. Mà ý muốn nói là khi mình tiếp cận được một cái nguồn chân lý có giá trị, nó giúp cho mình giải quyết được nhiều vấn nạn mà mình không đi theo để trải nghiệm nó, thì chúng ta đang đánh mất một cơ hội để làm cho mình trở nên có giá trị hơn mà. Thì cái câu chuyện đó là một cái biểu tượng, và cái giá trị triết lý của nó nằm ở cái chiều sâu của cái hình ảnh được nói đến, đó là vàng và củi. Và giữ củi đây đó là bảo thủ, mặc dù mình biết là cái mình đang tiếp nhận nó là tốt hơn, nhưng mà vì mình tiếc, hoặc mình bị bảo thủ, hoặc là mình vì tự ái, hoặc là mình vì lời hứa, hoặc một cái gì đó có thể là lý do. Cho nên cuối cùng là chúng ta là vẫn giữ nguyên cái mà mình đang có, đang khi đó những người khác đó thì đạt được cái giá trị cao hơn do biết nhanh chóng tiếp nhận những giá trị cao quý. Thì cái câu chuyện đó có thể trở thành là cái câu chuyện gợi ý để chúng ta có thể suy nghĩ thêm để chọn lựa. Còn việc chúng ta đi nhà thờ, đi nhà chùa vẫn không có gì hết á.